Liêu trai chí gì? Cô Tiêm. Hề Sơn, người miền Cao Mật, làm nghề chạy hàng sách, thường qua lại gặp khách ở vùng Mông Nghi. Một hôm, giữa đường trời mưa, vội tới nhà trọ quen. Nhưng đêm đã khuya, gõ cửa mãi mà chẳng ai lên tiếng. Đang quần quanh dưới mái hiên, bỗng hai cánh cửa mở hé, một cụ bà bước ra mời khách vào. Sơn mới mừng vào theo, tấp tành bước lên trên nhà. Trong nhà không có giường ghế gì cả, ông già mới nói: "Tôi thương ông khách không biết về đâu mới cho tạm trú, chứ tôi thực không phải là người bán cơm buôn rượu. Trong nhà không ai đỡ đần, chỉ có bà vợ già và đứa con gái yếu đuối đều đã ngủ kỹ rồi. Thức ăn thì có đấy, nhưng khổ nỗi là không còn nóng nữa. Xin chớ hiềm ăn nguội nhé." Nói rồi vào nhà trong, một lát khiêng ra một chiếc giường chân thấp đặt xuống mặt đất, dục khách ngồi xuống. Lại vào mang ra một cái bàn chân thấp. Hết ra lại vào, trông dáng tất tả cực nhọc. Sơn đứng lên ngồi xuống không yên, níu lại cụ xin hãy nghỉ tạm. Chốc sau có một cô gái bưng rượu ra, ông già mới nói: "Con A Tiêm nhà tôi đã dậy đấy. Nhìn xem tuổi chừng 16-17, yểu điệu thanh tú, tươi tắn đoan trang. Sơn có người em chưa vợ, bụng thầm muốn xe vào. Nhân hỏi thăm cửa nhà ra thế, ông cụ mới đáp rằng: già này tên Sĩ Hư họ Cổ, con cháu đều chết yểu, còn lại mỗi mụn con gái này, nên không đỡ phá giấc ngủ đang say của nó. Chắc bà lão nhà tôi gọi nó dậy đấy." "Chồng cô em là ai?" Đáp rằng: "Con chưa hứa gả." Sơn mới mừng thầm, thế rồi thức ăn bày ra lắm món, chẳng khác gì ở cửa hàng. Ăn xong mới cung kính mới thưa rằng: "Con người bèo nước, đội ơn cụ có lòng đoái thương, đến chết cũng chẳng dám quên. Nhân thấy cụ thịnh đức nên xin mạo muội bày tỏ tấm lòng chất phác quê mùa. Tôi có đứa em nhỏ, đứng thứ ba, nay đã 17 tuổi, đang theo đuổi nghiệp sách đèn, cũng không đến nỗi ngu đần. Muốn cầu chỉ thắm xe duyên, chẳng hay cụ có chê là nghèo hèn chăng?" Ông già mới mừng mà rằng: "Già đây cũng là dân ngụ cư, nếu em nó tìm được chỗ gửi thân, nhân tiện mượn được túp lều, thì rời cả nhà mà đi, chẳng có gì luyến tiếc." Sơn mới luôn miệng xin vâng, bèn đứng dậy vái tạ. Ông già ân cần sắp chỗ ngủ cho khách đâu vào đó, rồi mới đi vào. Gà vừa gáy, ông đã ra gọi khách rửa mặt. Gói buộc xong hành lý, chàng lấy tiền trả tiền cơm, cụ cố từ chối nói rằng: "Khách ở lại dùng bữa cơm, muôn vàn chẳng có lý gì mà nhận tiền, hay là định đưa tiền dẫn cưới đây?" Bèn từ biệt. Hơn một tháng sau, khách trở lại. Cách thôn chừng ngoài một dặm, gặp một bà lão một cô gái, khăn áo đều trắng. Đến gần ngờ ngợ như là A Tiêm. Cô gái cũng mấy lần ngó lại, rồi nắm áo bà cụ, nói thì thầm câu gì không rõ. Bà cụ liền dừng bước quay lại hỏi Sơn: "Ông có phải họ Hề không?" Sơn mới dạ dạ. Bà cụ buồn bã nói: "Ông lão nhà tôi chẳng may bị tường đổ, đè chết rồi. Hôm nay chúng tôi đi thăm mộ đây, nhà không có ai, xin đợi bên đường một lát, chúng tôi đi rồi quay trở lại ngay." Nói rồi đi về phía khu rừng, hồi lâu trở lại. Trên đường đã tối, bèn dẫn chàng cùng về. Nói đến mẹ quá con côi, bất giác mùi lòng thương khóc. Sơn cũng bùi ngùi, bà cụ mới bảo: "Dân tình ở đây thật không coi yên ổn lương thiện chút nào. Con côi mẹ quá khó mà sống nổi. A Tiêm đã là dâu nhà anh, từ bấy đến nay sợ ngày tháng cũng trễ rồi, chi bằng sớm mai cùng đưa nhau về đi." Sơn chấp thuận. Khi tới nhà, bà cụ khêu đèn dọn cơm đãi khách xong, mới bảo Sơn: "Nghĩ là anh cũng sắp đến, nên thóc lúa cất trữ đã bán cũng gần hết, chỉ còn chừng 20 thạch. Vì xa nên chưa có ai đến lấy. Cách đây chừng 4-5 dặm về phía bắc, có ngôi nhà lớn nhất xóm là nhà ông Đàm Nhị Tuyển, chủ mua thóc của tôi xưa nay. Phiền anh chịu khó, trước hãy mang giúp một túi đi, đến gõ cửa, bảo họ rằng bà lão họ Cổ ở xóm Nam có ít thạch thóc, định bán lấy tiền tiêu dùng dọc đường. Phiền họ cho lừa ngựa tới chở đi." Nói rồi bèn đưa túi gạo cho Sơn, Sơn tất tả đi ngay. Gõ cửa, một người đàn ông bụng phệ bước ra. Chàng nói rõ nguyên cớ, chút thóc cho anh ta rồi về trước. Một lát, có hai người làm công dắt 5 con lừa đến. Bà cụ dẫn Sơn tới chỗ chứa thóc thì là một căn hầm. Sơn mới chui xuống, cầm hộc mà xúc lên. Mẹ con bà cụ chuyển cho nhau, chốc lát đã đầy tải, trao cho họ chở đi. Đi lại đến 4 lượt, thóc mới cạn. Họ lấy tiền đưa cho bà cụ. Bà cụ giữ một người và 2 con lừa lại, chở giúp đồ đạc đi về miền đông. Đi được 20 dặm trời mới sáng rõ, đến một khu chợ, thuê được ngựa xe ở đầu chợ, đầy tớ họ Đàm mới quay về. Về đến nhà, Sơn thưa chuyện lại với cha mẹ, hai bên gặp gỡ rất vui mừng. Bèn dọn một phòng riêng cho bà cụ ở và chọn ngày lành làm lễ thành hôn cho chàng ba. Bà cụ sắm sửa tư trang cho con thật là tươm tất. A Tiêm thì hiền lành ít nói, ai trò chuyện với mình chỉ mỉm cười. Ngày đêm diệt cửi đưa thoi, không bỏ phí một tấc bông. Vì thế người trên kẻ dưới, ai cũng thương yêu. Nàng thường bảo với chàng ba rằng: nhớ dặn anh cả có trở lại miền Tây, đừng nói gì về mẹ con tiếp đấy. Ở được 3-4 năm, nhà họ Hề càng ngày càng giàu có, chàng ba lại được vào nhà học phán. Một hôm, Sơn chợt ghé trọ nhà hàng xóm của họ Cổ ngày xưa, ngẫu nhiên nhắc đến chuyện hồi trước không kiếm ra nhà, phải ngủ nhờ nhà ông bà cụ, chủ nhân mới bảo: ông lầm rồi, sát vách phía đông là căn nhà riêng của ông bác tôi, từ trước 3 năm rồi kia. Những người đó thường thấy quái dị nên bỏ hoang đã lâu, làm gì mà có ông bà cụ nào mà lưu ông lại. Sơn lấy làm ngờ nhưng cũng chưa tin hẳn, chủ nhân lại nói: khu nhà ấy bỏ hoang gần 10 năm, không ai dám vào. Một hôm bức tường sau nhà bị đổ, ông bác tôi đến xem thì đã đẻ chết một con chuột lớn như con mèo, khúc đuôi thò ra ngoài còn vẫy. Vội quay về gọi người nhà đến thì không thấy đâu nữa, ai cũng nghi chính vật đó là con yêu quái. Hơn 10 ngày sau trở lại vào xem thử thì yên tĩnh không thấy tăm hơi. Lại hơn một năm sau mới có người tới ở. Sơn càng lấy làm kỳ quái, trở về nhà chàng nói riêng với người khác. Trộm ngờ đâu em dâu không phải là người, và thầm lo cho chàng ba. Nhưng chàng ba hết lòng yêu quý vợ như thường. Lâu dần người trong nhà thì thào bàn tán, cô gái cũng phong phanh biết được. Nửa đêm mới nói với chàng ba rằng: thiếp theo chàng từ bấy năm nay, đạo làm vợ chưa xảy ra một lỗi nhỏ, nay bày đặt ra việc để mọi người khinh rẻ thiếp. Xin chàng làm ơn viết cho thiếp tờ giấy ly hôn, để chàng chọn người xứng đáng hơn. Nói rồi sụt sịt khóc, chàng ba mới bảo: tức lòng gắn bó thế nào hẳn nàng đã biết rõ. Từ ngày nàng về nhà này, ngày ngày một no đủ, lúc nào cũng nhờ phúc trạch của nàng mới được thế này, có đâu lại còn điều tiếng gì khác à. Nàng mới nói: chàng một lòng một dạ, thiếp há không biết hay sao. Nhưng nghĩ vì nhiều người nói ra nói vào, sợ rồi lại không khỏi như cây quạt mùa thu bị bỏ gió. Chàng ba khuyên giải 3-4 lượt mới thôi, nhưng Sơn vẫn không tha, hàng ngày tìm mấy con mèo giỏi bắt chuột để dò ý tứ. Nàng chẳng sợ gì, nhưng giàu giàu không vui. Một đêm, bảo rằng mẹ không khỏe, xin phép chàng ba về thăm nom săn sóc. Trời sáng chàng ba sang tìm, thì phòng đã trống không. Hốt hoảng cho người đổ đi khắp bốn ngả, vẫn không tìm ra dấu vết. Trong lòng ấm ức, bò cả ăn cả ngủ. Nhưng cha và anh thì lại lấy làm may, cùng nhau vỗ về an ủi, toàn kiếm vợ khác cho chàng. Nhưng chàng ba nhất định không bằng lòng. Đợi hơn một năm, tin tức vắng bặt, cha và anh thường chế giễu trách mắng, bất đắc dĩ phải bỏ nhiều tiền mua một người thiếp. Mà lòng nhớ A Tiêm vẫn không nguôi. Vài năm nữa, nhà họ Hề nghèo dần, vì thế càng cảm nhớ A Tiêm. Có người em nhà chú tên là Lam Nhân, có việc đi đến đất giao, đường xa ngủ lại ở nhà người bà con ngoại. Đường xa ngủ lại ở nhà người bà con bên ngoại là chàng họ Lục. Đêm nghe nhà láng giềng có tiếng khóc rất thê thảm, cũng chưa tiện hỏi thăm. Đến lúc quay về lại nghe thấy, bèn hỏi chủ nhà mới đáp rằng: mấy năm trước có một người đàn bà quá và cô gái mồ côi thuê nhà ở đây. Tháng trước bà lão mất, cô gái ở một mình, không có ai thân thích, vì thế mà khóc suốt ngày đêm. Cô ấy họ gì? Đáp họ Cổ. Thường đóng cửa không giao thiệp với làng xóm, nên cũng không rõ ra thế ra sao. Làm mới kinh ngạc nói: thế thì là chị dâu tôi rồi. Bèn ra gõ cửa. Có người lau nước mắt đi ra, đứng bên trong cửa lên tiếng: quý khách là ai? Nhà tôi không có đàn ông. Lan nhỏm qua khe cửa, từ xa ngắm kỹ, quả là chị dâu, bèn nói: chị hãy mở cửa, em ở nhà chú A Toại đây. Cô gái nghe tiếng mở cửa, mời vào, kể lể tình cảnh éo le khổ sở, lời lẽ bi thảm. Lam mới nói: anh ba nhớ chị đến khổ, vợ chồng có điều gì ngang trái mà chị phải lánh xa đến tận đây. Ngỏ ý muốn thuê xe cùng về, cô gái buồn rầu mà rằng: tôi vì bị người khinh rẻ, mới đem mẹ đi trốn, nay lại trở về nhờ vả người, thì ai chẳng khinh như mẹ. như muốn tôi trở về thì phải cùng anh cả chia bếp, nếu không tôi chỉ còn nước uống thuốc độc tự vẫn mà thôi. Lam mới về kể lại cho chàng ba. Chàng ba vội lật đật đi ngay. Vợ chồng gặp nhau ai nấy đều rơi lệ. Hôm sau nói với chủ nhà xin về. Chủ nhà là giám sinh họ Tạ, thấy nàng đẹp ngầm mưu tính cưới nàng làm thiếp, nên mấy năm không lấy tiền nhà. Đã nhiều lần đánh tiếng cho bà cụ, bị bà cụ cự tuyệt. Bà chết rồi, đang mừng mưu mình chắc xong thì chàng ba bất chợt tìm đến. Bèn tính tiền nhà luôn trong mấy năm để làm khó dễ. Chàng ba thì vốn không dư dật, nghe nói tiền nhiều mà có ý lo. Nàng bảo không sợ, rồi dẫn ba vào xem dựa thóc, ước chừng hơn 30 thách. Trả tiền nhà rồi vẫn thừa. Chàng ba mừng nói với họ Tạ. Tạ không nhận thóc, nhất định đòi tiền. Cô gái mới than: trăm sự cũng tại nghiệp chướng thân này mà ra cả. Rồi kể tình thực cho chàng ba hay. Chàng ba dẫn định kiện lên ấp. Họ Lục bèn vào đem thóc chia bán cho người thân thích trong làng, lấy tiền trả Tạ, rồi đem xe tiễn hai người về. Chàng ba thưa thực cùng cha mẹ, xin cùng anh chia nhà để ở. A Tiêm mới bỏ tiền riêng, ngày ngày xây kho thóc, mà trong nhà vẫn chưa có lấy được một thạch, ai cũng lạ. Hơn năm xem lại thì kho đã đầy. Không đầy vài năm, nhà đã giàu lớn, còn Sơn thì vẫn nghèo khổ. Nàng mới mời cha mẹ chồng về nuôi dưỡng và đem tiền gạo chu cấp cho anh nhiều lần thành lệ. Chàng ba mới mừng nói: nàng có thể nói là người không để tâm thủ oán. Cô gái đáp: cũng bởi anh ấy có lòng thương em trai, nếu không có anh ấy, thiếp đâu được cùng chàng nên duyên. Về sau cũng không có chuyện gì quái lạ.